Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh Mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình, và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình phát thanh lần thứ 37 của Giờ Tin Yêu. Trong phần đọc truyện hôm nay, xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp phụ chương 4, trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Nam Tư, qua hai giọng đọc của
Thanh Khiết
và Kim Hà.
Việc ăn năn trở lại thể hiện bởi lòng tin. Ta tin Chúa có thật là khởi đầu và là cùng đích đời ta. Tin là gắn bó với Chúa, với lời Chúa dạy mà ta chấp nhận là chân lý. Chắc chắn những ngày tháng trở về này có nhiều lúc đầy vui sướng dạt dào, nhưng có lúc chẳng khỏi có những đêm tăm tối hoang mang. Nhưng đêm tối ấy sẽ có sao, vì Thiên Chúa không bao giờ bỏ kẻ trông cậy nơi người.
Cầu nguyện. Cầu nguyện biểu lộ lòng khao khát, ước vọng sống tốt đẹp hơn, ăn năn trở lại với Chúa. Tuy là một việc của cá nhân tự làm trong tự do, song chỉ có thể thành đạt nhờ ơn Thiên Chúa. Do đó, phải cầu nguyện và tốt hơn cả là cầu nguyện chung với nhau, trong gia đình, trong nhóm, trong giáo hội. Nhưng cầu nguyện không dừng lại ở việc ăn năn trở lại này. Nó còn là hơi thở của đời sống thiêng liêng, là sự giao tiếp thân mật với Thiên Chúa. Chính vì thế, Đức Mẹ ở Medjugorje luôn yêu cầu người ta cầu nguyện. Cầu nguyện thì có tất cả, có sự sống Thiên Chúa, có hòa bình, có hạnh phúc. Đức Mẹ nhấn mạnh, cầu nguyện với tất cả tấm lòng, với cả con tim mới có giá trị, chứ không phải là đọc những lời kinh dọn sẵn như cái máy.
Cầu nguyện không chỉ là cầu xin, xin ơn, mà còn có nhiều sắc thái như thờ phượng, tạ ơn, chúc tụng, ngợi khen, dâng hiến, quyết tâm, cầu thay nguyện giúp. Ăn chay ngày nay không còn là một chuyện dành riêng cho các bậc tu hành khổ hạnh, nó đã thành một phong trào. Tạp chí Kiến Thức ngày nay còn gọi là một cuộc cách mạng ẩm thực. Mỗi người có lý do riêng để ăn chay. Phần chúng ta đã được các thị nhân nói cho ta nhiều lần rõ ràng về việc Đức Mẹ xin chúng ta ăn chay và về lợi ích của việc ấy. Xem ra Đức Mẹ còn chỉ cách ăn chay tốt nhất, đó là ăn bánh mì và uống nước lã. Đây là một kiểu ăn chay theo truyền thống cổ, thời của dòng Francisco khó khăn, nay được Đức Mẹ lấy lại mà dạy ta làm. Như vậy, có thể nói nôm na, ăn chay đây là ăn lạc, khác với cách ăn chay do luật hội thánh là ăn đói và kiêng thịt. cũng khác cả lối ăn chay của Phật giáo là ăn đồ chay, những đồ ăn kiêng sát sinh.
Trước hết xin nhắc lại lời linh mục Robert Farisi, dòng tên đã viết ở lời giới thiệu. Mẹ đã kêu gọi chúng ta vì danh Chúa Giêsu mà ăn chay, nhưng ăn chay cách sáng suốt và thận trọng, bởi cân nhắc đến tuổi tác, sức khỏe và công việc làm của mình. Nhưng dù cách nào thì cũng phải ăn chay. Sau đây, cha Laurentin tóm tắt một ít góp ý liên quan đến việc ăn chay. Ăn chay, nghe lời ấy ta phát sợ, nhưng đừng quên đây cũng là tin vui. Tại sao vậy? Vì ăn nhiều quá, bao tử và gan làm việc quá tải, bị mệt, cần được nghỉ ngơi. Biết bao lần, sau những ngày lễ Tết, suốt ngày ăn đủ mọi thứ, ta cảm thấy mệt mỏi, có người lâm bệnh phải uống thuốc. Nhiều người còn nói, khốn khổ cho cái bao tử của tôi. Vì thế, ăn chay là một tin vui. Nó là điều tốt cho sức khỏe, nó loại trừ ra ngoài cơ thể những chất độc, nó tiêu thụ những chất dư ứ động trong cơ thể làm cho ta nặng nề, nhức đầu, đau khớp, phong đủ thứ. Do đó, ngày nay, có một môn trị liệu bằng cách bắt nhịn đói 2-3 tuần lễ. Ngoài ra, những ai ăn chay đều đặn cũng thường nhận thấy nó làm ích cho thân thể và cả cho tinh thần nữa. Nó có thể kéo dài tuổi thọ.
Nhưng vấn đề ở đây khó khăn hơn. Ăn chay bánh mì và nước lã 2 lần mỗi tuần. Đừng vội vàng, ăn chay là chuyện phải thích nghi dần dần. Và có lẽ khôn ngoan bảo ta phải tập theo từng giai đoạn. Bắt đầu, có lẽ tập ăn chay mỗi tuần 1 lần đã. Đời sống xô bồ đôn đảo của thời đại ta ngày nay khiến cho việc ăn chay khó bề phù hợp với sự căng thẳng, với lao tâm lao lực. Thêm vào đó, còn phải kể đến mức sống của người Tây Phương quá đầy đủ, còn mức sống của người Việt Nam chung chung vốn đã thanh đạm và ăn thường không đủ chất dinh dưỡng. Ăn chay đòi hỏi có sự bình an và thư giãn, thú thực cũng khó. Mà tìm được những ngày có đủ các điều kiện ấy, cơ quan nội tạng phải thích nghi từ từ với sự ăn chay, và mỗi người phải ăn chay làm sao mà vẫn cho phép họ đạt được hiệu năng trong việc cầu nguyện, trong công việc chức nghiệp, trong các quan hệ giao lưu xã hội. Vì ăn chay không phải là một thứ khoái làm khổ thể xác. Bình thường, ăn chay không nên gây cho người ta cảm giác là một ngày buồn bã, hoạt động lờ đờ, còn nếu hoạt động của ta trở nên bình tĩnh hơn, tuy có đôi chút chậm chạp đi, và đôi khi bị hơi khó chịu vì những hiện tượng phụ thuộc, thì cũng đừng ngại hoạt động như thế có khi lại hữu hiệu hơn.
Cũng có những trường hợp y khoa chỉ định không được ăn chay, ví dụ như người mẹ mang thai hay cho con bú, một người làm việc nặng nhọc như đốn củi, tài xế xe tải lớn. Cũng có những trường hợp vì lý do tâm lý không ăn chay được. Một người có bệnh bị ám ảnh bởi cái đói mà không làm sao tự chủ được, người ấy không thấy ăn chay đem lại lợi ích. Trái lại, tất cả tính tình họ xem ra như chống lại. Vậy không nên ép uổng về mặt tâm lý, nhưng hãy bắt đầu thử từng chút một cách hạn chế. Những ai đều đặn ăn chay không cảm thấy đói, cùng lắm, thỉnh thoảng họ cảm thấy dạ dày hơi xe lại đôi chút. Xong mau qua, đừng chầm chú ý đến điều đó, nếu không, nó sẽ hóa ra to chuyện. vì loại hiện tượng tâm lý này càng nghĩ tới, nó càng làm già đôi khi mình không thèm để ý thì nó sẽ xẹp đi.
Đối với những người có tạng mảnh dẻ, yếu ớt và những người có lý do đặc biệt phải biết thích ứng việc ăn chay. Cách nào? Chẳng hạn, có người ăn chay thì bị đau đầu, đòi phải ăn các miếng đường hay uống nước ngọt. Có người đòi uống rượu, tuy những điều đó không phù hợp với tinh thần ăn chay. Cũng vậy, có người cần uống cà phê để kích thích đầu óc, nhờ thế họ mới thích ứng việc ăn chay với một cuộc sống căng thẳng và hối hả được. Đó toàn là những trường hợp vạn bất đắc dĩ, ta có thể miễn thứ, song đừng bắt chước. Cho những người đó có lẽ khuyên họ ăn trái cây, vừa làm cho bớt đau đầu, vừa làm bớt táo bón. Các sơ ở giáo xứ Medjugorje thường luộc rau cho ai cần ăn, tất nhiên là không có thịt rồi. Những thích ứng nói trên là một giai đoạn để tập dần dần đến ăn chay thực thụ.
Những người gặp nhiều ngăn trở lớn về mặt tâm lý, xã hội hay điều gì khác, không thể ăn chay với bánh mì nước lã, thì họ có thể ít ra ăn không có thịt và làm theo những điều cô Helena, một thụ khải, khuyên nhủ vào mỗi thứ năm để kính thánh thể. Ai hút thuốc hãy đừng hút, ai uống rượu hãy nhịn uống hôm đó. Những người khác hãy từ bỏ cái gì mà họ yêu thích nhất. Ăn chay không xem truyền hình. Ăn chay cũng còn là hãm dẹp tính bẩn gắt và hung hăng, là sẵn sàng phục vụ người khác, là dành ra những phương tiện để cứu giúp người nghèo và người đói. Nhưng chức năng thiết yếu của ăn chay là đây: khi dạ dày trống rỗng, con người dễ mở đón Thiên Chúa, sẽ thấy thoải mái, dễ dàng cầu nguyện hơn. Thêm vào đó, ăn chay bỏ bớt những thời giờ lo cơm nước để có nhiều giờ cầu nguyện hơn.
Tựu chung, các tinh thần mới là đáng kể nhất. Nhưng cũng đừng nói duy chỉ tinh thần là đủ mà không ăn chay cụ thể. Bởi vì việc cầu nguyện và các kinh nghiệm thiêng liêng đều xảy ra trong một thân xác, dựa theo nhịp sống của thân xác và tùy thuộc nhiều vào nó. Đói phần xác có thể đánh thức cái đói của tâm hồn. Đó là điều mà ông Lanza Del Vasto đã nói lên khi ông ăn chay. Lạy Chúa, hôm nay Chúa sẽ là bánh ăn duy nhất của con. Ăn chay có thể là nền tảng tốt cho việc cầu nguyện và bình an, cho hòa bình và cho hòa giải, vì nếu hiểu cho đến cùng, ăn chay chiếu tỏa bình an.
Trải qua nhiều thế kỷ, những ai thực hành giữ chay cách tử tế đều đã cảm nhận được những ích lợi của nó, đặc biệt là mở lòng ra với Thiên Chúa và với anh em. Đức Giáo Hoàng Leo Cả đã giảng, ăn chay đem lại sức khỏe trong sự tự do và sự tự do trong sức khỏe, vì xác thịt được điều khiển bởi tinh thần, còn tinh thần bởi ơn Thiên Chúa. Nó làm nảy sinh những tư tưởng trong sạch, những ý muốn lành mạnh, những lời khuyên bổ ích. Chớ gì sự nhịn ăn của người ăn chay trở nên của ăn cho người nghèo đói.
Về mặt thực tế và y học, ăn chay với bánh mì nước lã không có vấn đề, không cần phải đi khám sức khỏe hay nhờ bác sĩ săn sóc. Tuy vậy cũng nên đề phòng bị đôi điều, chẳng hạn, đừng quên uống nhiều nước trong ngày vì cần cho thế quân bình và cần để lọc chất độc trong người. Chọn bánh mì thật, không phải nửa mì, nửa gạo, nửa sắn. Xong cũng đừng nhồi nhét bánh mì căng bụng. Như thế, bạn sẽ đánh mất đi một phần lớn thiện ích của việc ăn chay, tức là thanh tẩy thể xác và tinh thần. Bây giờ đến lượt bạn hãy xem, làm cách nào bước vào cái kinh nghiệm ăn chay ấy. hàng trăm hàng ngàn các Kitô hữu ngày nay đang khám phá và đang thực hành.
Sau đây, chúng tôi đưa ra vài kinh nghiệm ăn chay đã gặp thấy đâu đó tại Việt Nam, hợp với hoàn cảnh tâm lý, sức khỏe và cung cách ăn uống của người Việt ta. Có người ăn cơm chan nước lã, không nên vì thiếu chất làm hại sức khỏe. Có người ăn bánh mì uống nước lã. Có người không ăn bánh mì được vì táo bón hay vì nóng, thì ăn cơm trộn với bắp, ngô, khoai hoặc cơm gạo lứt muối mè. Có người ăn cơm với rau muống luộc, đậu bắp luộc, chấm tương, chấm chao, nước mắm. Có người ăn cơm với canh rau dền mồng tơi và cà muối. Đại khái như thế, và dĩ nhiên là được ăn no, nhưng hãy nhớ lời Đức Mẹ dạy, các con hãy ăn chay vì yêu mến. Phải có cái tinh thần ấy đã, rồi chúng ta sẽ biết phải làm gì. Tinh thần là trước hết.
Chiếu theo tinh thần ấy, ta nghe lời Đức Mẹ dạy mà ăn chay, ăn lạt để làm chủ những đòi hỏi thể xác, các thèm muốn, đạt lấy tự do tinh thần, không bị cái ăn cái uống, chiều dưỡng xác thịt, bắt ta làm nô lệ. Kèm theo đó, ta muốn hãm mình để đền tội cho mình, cho đồng loại. Theo tinh thần ấy, ta điều chỉnh ẩm thực sao cho hợp với tạng người Việt Nam, không làm mất sức khỏe để làm việc, không gây nên những trạng thái bi quan, bản gắt, gây gỗ, nếu không lợi bất cập hại. Vì Đức Mẹ muốn ta ăn chay để sống bình an, lan tỏa bình an và yêu thương, chứ Đức Mẹ không muốn một thế giới với những người luôn càu nhàu bản gắt vì ăn đói.
Ông Đỗ Sinh Tứ đưa ra gợi ý sau đây khi ông trưng dẫn gương Đức Chúa Giêsu ăn chay 40 ngày và lời Chúa Giêsu bảo các môn đệ thất bại không trừ quỷ nổi. Giống quỷ này chỉ có thể trừ được bằng việc ăn chay và cầu nguyện. Bởi vậy, trong việc chữa trị cho thế giới hỗn loạn thời nay, một thời buổi tôn thờ xác thịt, để họ được sống cảnh an bình thư thái, Đức Mẹ không những khuyên dạy mọi người thành tâm cần phải có đức tin mạnh, mà còn đặt nặng vấn đề ăn chay cầu nguyện. Thương tình ở đây, không người mẹ nào muốn cho con mình phải nhịn ăn nhịn uống, nhưng vì bệnh tình của đứa con cần phải kiêng cữ, thì người mẹ càng thương con, càng muốn cứu sống con, sẽ càng canh chừng và khuyên nhủ con, không để cho con ăn uống trái với lệnh thầy thuốc.
Hòa bình và hòa giải. Tất cả mấy điểm then chốt nói trên đây đưa đến hiệu quả là hòa giải và hòa bình. Cốt tủy của sứ điệp, chính vì thế trước bao căng thẳng, chiến tranh, bạo lực, hận thù của thế giới, sau ngày 26 tháng 6, tức là ngày thứ ba của cuộc hiện ra, Đức Mẹ đã gióng tiếng. Hòa bình và hòa bình. Hãy hòa giải với Thiên Chúa và với nhau. Gốc rễ của mọi chia rẽ là bởi người ta đã cắt đứt liên hệ với Thiên Chúa, chia rẽ trong chính bản thân ta, chia rẽ với người khác. Trở về cùng Thiên Chúa là cha chung, tức khác, ta sẽ yêu thương mọi người, là con cùng một cha. Thư Thánh Gioan dạy, nếu Thiên Chúa đã yêu mến ta như thế, thì ta cũng phải yêu mến nhau. Và phàm ai yêu mến Thiên Chúa, Đấng sinh thành tất yêu mến kẻ bởi người sinh ra.
Loài người thường cứ mang hận thù dai dẳng, hãy cầu xin Thiên Chúa chữa cho cái trí nhớ bệnh hoạn ấy. Lúc đó, ta sẽ thực sự được giải thoát và thư thái. Vì có lần Đức Mẹ bảo, kẻ cứ mang hận thù không tha thứ, chính họ làm hại cho mình trước tiên. Vì hận thù là một chất độc, nó đầu độc chính trái tim ta trước. Được giải thoát khỏi hận thù, ta sẽ có thể cầu nguyện cho kẻ làm khốn ta, yêu thương kẻ thù và làm ơn cho họ, như tin mừng dậy. Đấy là kinh nghiệm mà hàng triệu triệu con người đã được nếm trải tại Medjugorje, thánh địa của bình an, tình thương và hạnh phúc.
Cơ cấu toàn bộ sứ điệp của Đức Mẹ nói trên cũng chính là cái mà Đức Mẹ thường bảo là kế hoạch của Thiên Chúa hay là kế hoạch của Mẹ. Có lúc Đức Mẹ vui mừng tỏ cho các thị nhân biết kế hoạch bắt đầu được thực hiện, hoặc đã thực hiện một phần rồi. Có lúc Đức Mẹ buồn rầu chảy nước mắt nói, nhiều người không màng chi đến ăn năn hối cải. Lúc khác, người loan báo phần 2 của chương trình, lại có nhiều khi người cảnh báo, Satan đang ra sức cản trở, phá hoại kế hoạch của người, nên người xin ăn chay, cầu nguyện nghiêm chỉnh hơn.
Mẹ còn trao trách nhiệm cho các thị nhân giáo xứ Medjugorje và những ai liên hệ với Medjugorje phải truyền bá các sứ điệp của mẹ cho toàn thế giới, cho tất cả những ai họ gặp và họ quen biết. Cũng chính từ lúc đó, các thị nhân và thụ khải đi du hành nhiều nơi trên thế giới để chu toàn sứ mệnh đó. Mẹ luôn kêu gọi người ta cộng tác với mẹ, và mẹ nói là mẹ cần sự cộng tác ấy, dụng cụ đích thực để thực hiện chương trình của mẹ. Mẹ thường nhắc đến luôn, đó là cầu nguyện, ăn chay, lần hạt mân côi. Chính sự hiện ra lâu dài ở Medjugorje của mẹ cũng là một ân huệ của Thiên Chúa và là một phần của kế hoạch thần linh ấy, để đưa toàn thể nhân loại đến cuộc sống hạnh phúc hòa bình, và sau này mọi người được về thiên đàng ở với mẹ. Các điểm nói trên được thuật lại ở các thông điệp cách riêng trong chương thứ 14.
Phụ chương 5. Báo cáo của linh mục giáo xứ Medjugorje đệ trình Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Kính trình Đức Thánh Cha, sau khi Đức Trinh Nữ hiện ra ngày 30 tháng 11 năm 1983, em thị kiến Maja Pavlovic đã đến nói với con, Đức Trinh Nữ bảo cần phải báo ngay cho Đức Giáo Hoàng và Đức Giám Mục về sự khẩn cấp và tầm quan trọng lớn lao của các biến cố ở Medjugorje. Con viết thư này để làm tròn phận vụ đó. Năm em thị kiến Vika Ivankovic, Maja Palovic, Ivanka Ivankovic, Ivanka Dragicevic, Jakob Kolo vẫn hàng ngày thấy Đức Trinh Nữ hiện ra một lần. Việc chúng được thị kiến là điều có thể kiểm soát bằng những quan sát trực tiếp, và việc đó đã được quay phim. Trong thời gian được thị kiến, các em không có phản ứng gì với ánh sáng chiếu vào mặt. Chúng không nghe thấy tiếng ở ngoài, cũng không phản ứng nếu có ai đụng chạm đến chúng. Chúng cảm thấy mình ở ngoài thời gian và không gian.
Tất cả các em đều khai trình những điểm cốt yếu như sau. Chúng con xem thấy Đức Trinh Nữ giống như những người khác. Chúng con cầu nguyện chung với người, nói chuyện với người, và có thể sờ đụng đến người. Đức Trinh Nữ nói rằng hòa bình thế giới lâm nguy. Người luôn luôn khuyên nhủ phải hòa giải và ăn năn trở lại. người hứa sẽ để lại một dấu có thể thấy tại nơi người hiện ra ở Medjugorje dành cho tất cả nhân loại. Thời giờ trước khi xảy ra dấu lạ này là quãng thời gian của ân sủng dành cho việc trở lại và đào sâu đức tin. Đức Trinh Nữ đã hứa cho chúng con biết 10 điều bí mật. Tới nay, 8 bí mật đã được tiết lộ cho Vika Ivankovic và Marija Drasijevic. Em này được biết thêm bí mật thứ 9 vào ngày 8 tháng 12 năm 1983. 9 bí mật cho Jaco Kolo, Ivan Drasijevic và Ivanka Ivankovic. Chỉ có một mình Mirjana Drasijevic được biết tất cả đủ 10 bí mật. Những lần hiện ra ở đây là những lần hiện ra sau chót của Đức Trinh Nữ trên mặt đất. Vì thế, những lần hiện ra này kéo dài, lâu dài và thường xuyên như vậy.
Đức Trinh Nữ không còn hiện ra với Mirjana Drasijevic. Lần hiện ra cuối cùng có tính cách hàng ngày đối với em là lần hiện ra ngày lễ Giáng sinh năm 1982. Sau đó, Mirjana không còn thấy Đức Trinh Nữ hiện ra nữa, ngoại trừ ngày kỷ niệm sinh nhật của em là ngày 18 tháng 3 năm 1983, theo lời hứa của Đức Trinh Nữ. Theo Mirjana, trong lần hiện ra ngày 25 tháng 12 năm 82, Đức Mẹ đã cho em biết bí mật chót và cho biết cả những ngày tháng sẽ thể hiện các bí mật. Đức Trinh Nữ đã tiết lộ cho Mirjana những điều về tương lai. Tới lúc này thì em được biết nhiều hơn tất cả các em thị kiến khác. Vì lẽ đó mà con xin tường trình ở đây những gì Mirjana đã cho hay trong buổi nói chuyện ngày 5 tháng 11 năm 1985. Con tóm tắt điều cốt yếu của câu chuyện, chứ không kể lại theo đúng từng chữ Mirjana nói.
Được thấy dấu lạ dành cho nhân loại sẽ có 3 dấu cảnh báo xảy ra cho thế giới. Những dấu cảnh báo này sẽ là những biến cố trên mặt đất. Mirjana sẽ là người chứng. 3 ngày trước khi xảy ra mỗi cảnh báo, em sẽ báo trước cho một linh mục em tự do lựa chọn. Việc làm chứng của Mirjana sẽ là sự xác nhận về tính xác thật của những lần hiện ra của Đức Mẹ và là một thúc giục giúp thế giới ăn năn trở lại. Sau những lần cảnh báo trên, sẽ xảy ra một dấu lạ hữu hình ngay trên nơi hiện ra ở Medjugorje. Dấu lạ dành cho tất cả nhân loại được thấy. Dấu này sẽ làm chứng cho những lần hiện ra là thật và coi như là lời kêu gọi trở về đức tin.
Những bí mật 9 và 10 thật nghiêm trọng và là trừng phạt tội lỗi thế giới. Sự trừng phạt không thể tránh được, bởi không mong có được việc toàn thế giới trở lại, hình phạt có thể giảm nhẹ nhờ lời cầu nguyện và việc đền tội, chứ không thể bỏ hẳn. Mirjana nói, một tai họa đang đe dọa thế giới, theo bí mật 7 đã được giảm nhẹ nhờ lời cầu nguyện và việc ăn chay, bởi vậy Đức Trinh Nữ liên tiếp kêu gọi cầu nguyện và ăn chay. Các con đã quên rằng, với lời cầu nguyện và việc ăn chay, các con có thể chặn đứng chiến tranh và làm ngưng lại các tai họa của định luật thiên nhiên. Sau cảnh báo thứ nhất, các cảnh báo khác sẽ xảy ra trong một thời gian ngắn, đủ để người ta có thời giờ ăn năn trở lại. Quãng giữa ấy là thời gian của ân sủng và của việc trở lại. Sau khi xảy ra dấu lạ được nom thấy, những ai còn sống sẽ có ít thời giờ để trở lại. Bởi vậy, Đức Trinh Nữ khuyên giục phải mau trở lại và làm hòa.
Lời kêu gọi cầu nguyện và đền tội có mục đích đẩy xa các sự dữ và chiến tranh, nhất là để cứu rỗi các linh hồn. Theo Mirjana, chúng ta đang ở gần những biến cố Đức Trinh Nữ đã tiên báo. Nhân danh những cảm nghiệm mà em đã trải qua, Mirjana nói với nhân loại, xin hãy ăn năn trở lại càng sớm càng tốt. Xin hãy mở rộng trái tim cho Thiên Chúa. Ngoài mệnh lệnh trọng yếu trên đây, Mirjana còn nói, trong năm 1982, em được thấy một lần hiện ra, mà theo chúng con nghĩ là để chiếu tỏa ánh sáng về lịch sử giáo hội. Em tường thuật, có một lần Satan trá hình làm Đức Trinh Nữ hiện ra với em, và cám dỗ em hãy bỏ Đức Mẹ mà theo nó thì sẽ được hạnh phúc về ái tình và trong cả cuộc đời. Trái lại, đi theo Đức Trinh Nữ thì chỉ có khổ sở mà thôi. Nhưng Mirjana đã chống cự, và lập tức Đức Trinh Nữ đã hiện ra làm cho Satan phải bỏ chạy. Rồi Đức Trinh Nữ cho Mirjana được biết điều sau về giáo hội.
Con đừng trách mẹ, vì mẹ muốn để vậy cho con biết chắc là Satan có thật chứ không phải chỉ là tưởng tượng. Nó đã đến trước tòa Thiên Chúa để xin được phép thử thách giáo hội trong một thời gian. Thiên Chúa đã dành cho nó một thế kỷ. Thế kỷ này đang nằm dưới quyền lực của quỷ dữ. Nhưng khi nào những bí mật mẹ tiết lộ cho con được thực hiện rồi thì quyền lực của nó sẽ bị tiêu hủy. Hiện giờ nó đã bắt đầu mất quyền lực rồi, nên nó trở nên hung hãn. Nó phá hoại đời sống hôn nhân, gây chia rẽ trong hàng linh mục, cùng các vụ ám ảnh và sát nhân. Chúng con cần phải đề phòng và tự vệ bằng cách ăn chay và cầu nguyện, nhất là cầu nguyện chung với nhau. Hãy mang trên mình những đồ đạo đã làm phép. Hãy để những vật ấy trong nhà và hãy trở lại thói quen dùng nước phép.
Theo một số chuyên gia công giáo nghiên cứu các cuộc hiện ra ở đây, lời của Mirjana thuật trên đã làm sáng tỏ thị kiến của Đức Thánh Cha Leo thứ 8 về tương lai giáo hội. Những nhà chuyên môn này cho rằng chính sau khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 8 được thấy thị kiến về tương lai giáo hội ấy, Ngài đã dạy phải đọc kinh cầu với Tổng lãnh Thiên Thần Micael sau Thánh lễ. Việc này được đình chỉ sau Công đồng Vaticano II. Những nhà chuyên môn ấy nói rằng sắp đến lúc kết thúc thế kỷ thử thách mà Đức Leo thứ 8 được Thiên Chúa cho biết về quyền lực của Satan, khuấy khuất giáo hội.
Kính thưa Đức Thánh Cha, con không muốn chịu trách nhiệm về sự hư mất của một ai, nên con có thể làm gì tốt hơn thì con làm, để thế giới được kêu mời trở lại và làm hòa. Viết thư này kính trình Đức Thánh Cha, con chỉ làm bổn phận của con thôi. Sau khi thảo xong bức thư này, con đã đưa cho các em thị kiến để chúng thỉnh giáo Đức Trinh Nữ xem nội dung có chính xác không. Ivan Razisevic đã đem đến câu trả lời như sau. Đúng, nội dung bức thư là xác thực, cần phải trình báo Đức Giáo Hoàng, rồi giám mục. Thư này được gửi kèm với những lời cầu nguyện và những việc ăn chay. Xin Đức Chúa Thánh Thần hướng dẫn tâm trí Đức Thánh Cha trong giai đoạn quan trọng này của lịch sử. Xin Đức Thánh Cha khấn nhận những sự trọng kính của con trong hai thánh tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Medjugorje, ngày 2 tháng 12, 1983. Linh mục Tomislav Vlasic. Báo cáo này được viết sau khi Mirjana lãnh đủ phần vụ Đức Mẹ giao phó. Người ký tên là Linh mục Tomislav Vlasic, linh hướng của các em và cũng là cha xứ lúc ấy của giáo xứ Medjugorje.
Mấy thông điệp của Đức Mẹ Medjugorje gửi cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị qua trung gian mấy thị nhân. Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc tỏ ra có một lòng yêu mến đặc biệt đối với Đức Giáo Hoàng. Có lần mẹ hôn ảnh ngài trong phòng của Ivan khi hiện ra với cậu lúc còn ở trong chủng viện. Người mỉm cười vui sướng khi thấy một người hành hương mang một ảnh lớn của Đức Giáo Hoàng. Mẹ nói, ngài là cha của chúng con. Ngày 13 tháng 5 năm 1982, kỷ niệm một năm Đức Giáo Hoàng bị ám sát suýt chết ở công trường Thánh Phêrô. Mẹ nói với các em thị nhân rằng, các kẻ thù muốn giết ngài, song mẹ đã che chở cho ngài. Ngày 26 tháng 9 năm 1982, mẹ gửi thông điệp này cho Đức Giáo Hoàng. Hãy coi mình là cha của mọi người, chứ không chỉ riêng của người Kitô giáo. Hãy loan truyền sứ điệp hòa bình và yêu thương giữa loài người một cách can đảm và không biết mệt mỏi.
Qua Jelena, mẹ gửi một thông điệp khích lệ Đức Giáo Hoàng. Thiên Chúa đã cho ngài được đánh bại Satan. Mẹ còn xin mọi người, cách đặc biệt, Đức Giáo Hoàng hãy quảng bá sứ điệp mẹ đã nhận lãnh từ con mẹ. Mẹ mong muốn trao gửi cho Đức Giáo Hoàng lời tâm huyết mà mẹ mang tới Medjugorje này. Hòa bình, xin ngài hãy loan báo khắp nơi. Ước chi ngài hiệp nhất lại dân Kitô giáo nhờ lời và việc giảng dạy của ngài. Trên hết, chớ gì ngài quảng bá các sứ điệp đã nhận lãnh từ Chúa Cha cho giới trẻ qua sự cầu nguyện mà Thiên Chúa soi sáng cho. Ngày 25 tháng 8 năm 1994, mẹ kêu mời chúng ta cầu nguyện cho ngài. Ngài đau khổ nhiều, chính ngài được Thiên Chúa chọn cho thời đại này.
Thưa quý vị thính giả, đến đây chấm dứt phần phụ chương 5 trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Nam Tư. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.